trong đoạn kinh văn nói về tà dâm, chúng tôi xin giảng đến đây. Chúng ta lại xem tiếp phần thứ tư trong đoạn 45 kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Đoạn này là nói về vọng ngữ. Thế gian nhân dân bất niệm tu thiện, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ, tấn tật thiện nhân, bại hoại hiền minh, bất hiếu phụ mẫu, khinh mạng sư trưởng, bằng hữu vô tính, nan đắc thành thật, tôn quý tự đại, vị kỷ hữu đạo, hoành hành uy thế, xâm dịch vô nhân, dục nhân quý kính, bất tự tàm cụ, nan khả hàng hóa, thường hoài kiêu mạn, lại kỳ tiền thế, phước đức dinh hộ, kiềm thế vi ác, phước đức tận diệt, thọ mạng trung tận, chư ác nhiễu quy. Đến chỗ này là một đoạn. Đoạn này là nói về khẩu nghiệp. Cho nên tạo nghiệp rất là phức tạp, cũng rất nhiều. Phật đem tất cả hành nghiệp vô lượng vô biên quy nạp thành ba đại loại là thân, khẩu, ý. Loại thứ nhất, sát sanh, trộm cắp, tà dâm đều là thân tạo, thuộc về thân nghiệp. Nay đoạn kinh văn này là nói về khẩu nghiệp. Trong khẩu nghiệp có lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Điều này rất đáng sợ. Họ hai người vốn là cư xử với nhau rất hòa thuận, rất hợp nhau, thì có một người khác đến nói với anh A, họ nói xấu anh B, thì anh A xa lánh anh B. Họ lại nói với anh B, nói anh A muốn hãm hại anh B. Đây là họ khiêu khích ly gián. Trong Phật Pháp nói là thuộc về lưỡng thiệt, nói lưỡi hai chiều. Quả báo của lưỡng thiệt là đọa vào địa ngục kéo lưỡi. Tại sao con người phải tạo tội nghiệp này? Là không ngoài hai thứ tình hình. Thứ nhất là vì tự mình muốn được sự lợi ích. Thứ hai là vì tự mình oán hận, muốn ly gián người khác. Họ đã tạo tác vô lượng tội nghiệp. Kết tội hoàn toàn là xem sự ảnh hưởng của họ tạo tác. Sự ảnh hưởng mà thuộc về cá nhân họ thì là tội nhỏ. Nếu sự ảnh hưởng đến thuộc về toàn cả gia đình của người khác, đã phá hoại gia đình của người ta, tức là phá hoại cảm tình vợ chồng của người ta, phá hoại cảm tình cha con của người ta, phá hoại cảm tình anh em của người ta, thì là tội nặng. Nếu mà phá hoại đến xã hội thì cái tội đó càng nặng. Vọng ngữ tức là nói dối, lừa gạt người khác, tâm không thành thật. Nếu con người không thành thật, dù họ có tu đạo cũng không được thành tựu. Tại vì sao? Vì thiện pháp của thế gian không như tu đạo. Tu đạo còn nghiêm khắc hơn thiện pháp của thế gian. Làm thế nào được thành tựu? Phải có tâm chân thành. Người học Phật nếu không có tâm chân thành thì lìa đạo càng ngày càng xa. Điều thứ nhất trong tâm Bồ Đề chính là chân thành. Giáo pháp Đại Thừa xây dựng trên nền tảng của tâm Bồ Đề. Người học Phật nếu không phát tâm Bồ Đề thì không thể tu học Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên hàng tiểu thừa, thanh văn, duyên giác và huyền giáo Bồ Tát đều không có phát tâm Bồ Đề, nhưng họ nói lời thành thật. Tại vì sao? Vì họ tuân theo giới luật của Phật. Phật giảng về ngũ giới, họ tuân giữ ngũ giới, nhưng họ chưa phát tâm chân thành. Cho nên họ tu hành có thể đạt đến quả vị tương tự, nhưng không thể chứng đắc quả vị chân thật. Như tứ thánh pháp giới là quả vị tương tự, họ rất giống Phật Bồ Tát nhưng không phải thật. Tại vì sao? Vì Phật Bồ Tát dùng tâm chân thành, còn họ vẫn còn dùng vọng tâm. Vọng tâm là ai là gia thức. Vọng tâm của họ dùng được chánh, còn vọng tâm của chúng ta thì dùng tà, không bằng họ. Họ dùng tâm là dùng được chánh. Lời nói của chúng ta không thành thật. Tâm là vọng tâm, dùng vọng tâm thì làm sao thành tựu đạo nghiệp? Cho nên cổ thánh tiên hiền trong thế gian nói với chúng ta rằng, con người không có tín dụng thì không có chỗ đứng trong xã hội. Lừa gạt người chỉ lừa gạt được một lúc, không thể lừa gạt lâu dài. Vào thời xưa nói tín dụng rất quan trọng. Con người mà không có tín dụng thì không có chỗ đứng. Thế nhưng trong xã hội ngày nay, họ đều phạm hết bốn tội khẩu nghiệp, giả lại rất là nghiêm trọng. Đơn giản mà nói, ác khẩu là nói lời thô lỗ, khiến cho người nghe cảm thấy rất khó chịu. Vọng ngôn là lừa gạt người. Ý ngữ là nói lời thiêu dệt, dối trá đại chúng. Phạm vi của ý ngữ rất rộng. Hiện nay ở trong biểu diễn văn nghệ như ca múa, hí kịch, điện ảnh, cho đến những mục quảng cáo trong báo chí và tạp chí đều là dẫn dắt người khởi tâm tà niệm. Phàm là thuộc về loại này thấy điều bao quát trong ý ngữ. Cho nên phạm vi của ý ngữ rất rộng lớn. Trong nghệ thuật xưa kia, cổ xưa, nó có một tiêu chuẩn. Khổng Lão Phu Tử tại trong Luận Ngữ có nói: tư vô tà, tức không nghĩ tà. Ngài đem ba chữ này để làm một tiêu chuẩn cho nền nghệ thuật. Nghệ thuật nhất định phải chú trọng đến, không thể khiến cho người nghe được, thấy được, tiếp xúc được mà nảy sinh tà niệm. Đó là sai rồi. Thứ nghệ thuật này là hại người, là hại xã hội. Quý vị nên biết, hí kịch, tiểu thuyết đều là giáo hóa đại chúng xã hội. Xưa kia múa và hát là thuộc về giáo dục, có giáo dục của lễ và giáo dục của nhạc. Trong sách Lễ Ký có một bài nhạc ký. Cái gì gọi là nhạc? Chúng ta không thể không biết. Phải biết nhân, biết quả, biết thiện ác nghiệp báo. Gọi là thiện có thiện quả, ác có ác báo. Vào thời xưa, có thể nói mãi cho đến trước thời dân quốc, lịch đại đế vương trong quốc gia của họ dùng phương pháp gì để giáo hóa nhân dân? Chúng ta chú tâm mà quan sát. Phương pháp của họ dùng chính là hiện nay gọi là biểu diễn văn nghệ. ở vào lúc nào? Vào những ngày nghỉ lễ Tết ăn mừng. Vì lúc bình thường mọi người đều rất bận rộn với công việc, ngay trong lúc này cũng như ngày nghỉ lễ vậy. Họ thích đến xem biểu diễn văn nghệ. Đây là cơ hội giáo dục. Cho nên biểu diễn văn nghệ là giáo dục. Nội dung của ca hát cũng không có rời khỏi luân lý đạo đức. Họ biểu dương trung hiếu tiết nghĩa, diễn xuất thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là nội dung biểu diễn của họ. Cho nên trong tâm của người dân, tuy họ không có học hành, không biết chữ, nhưng họ đều biết những đạo lý này. Họ tin tưởng, khiến cho họ trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, khi xử thế đối người tiếp vật, không dám nghĩ tà vậy, không dám khởi ác niệm. Đương nhiên sẽ không có hành vi không chánh đáng, thì xã hội được an định, gia đình được hòa thuận. Trị an lâu dài là nhờ những điều này. Những nghệ sĩ biểu diễn văn nghệ là đạo sư của xã hội. Họ làm công việc này là có công đức vô lượng. Họ là truyền giáo hóa, không nghĩ tà. Tuy nghề nghiệp của họ rất mệt nhọc, nhưng họ làm là việc tốt. Quả báo của họ đời sau nhất định là siêu thăng. Thế nhưng thời đại hiện nay thì khác hẳn. Vật chất của thời đại hiện nay còn nhiều hơn xưa kia rất nhiều. Thế nhưng nội dung thì khác nhau. Nhất là hiện nay máy truyền hình và Internet rất phổ biến, đã đi vào sâu gia đình của mỗi một người. Nội dung đều là dụ dỗ, mê hoặc. Họ đã không cần luân lý đạo đức và nhân quả. Họ nghĩ rằng luân lý đạo đức là thứ đồ cũ kỹ, không thích hợp thời đại. Còn nói nhân quả là mê tín, đó là cổ nhân gạt con nít. Hiện nay họ diễn xuất những gì? Họ diễn xuất sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Đúng là họ đang diễn thập ác. Họ thích diễn thập ác, cho nên thập ác rất thịnh hành. Không tạo thập ác thì không theo kịp thời đại. Tương lai thời đại sẽ ra sao? Nay chúng ta đã thấy được, nghe được, tiếp xúc được tương lai thời đại thì sẽ hủy diệt. Thế giới này cũng sẽ đi vào tam đồ khổ báo. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên những người nghệ sĩ, họ biểu diễn hí kịch, ca hát, họ cũng nên đề cao cảnh giác, phải dẫn dắt xã hội hướng theo con đường chánh đạo, chỉ dạy đại chúng làm lành lánh dữ. Đây là công đức vô lượng. Quả báo nhất định là phước báo nhân thiên. Nếu họ biểu diễn trái với luân lý đạo đức nhân quả, dẫn dắt chúng sanh tạo tác sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, thì đây là ác nghiệp. Họ dẫn dắt chúng sanh tạo tác những ác nghiệp này, thì quả báo của họ không phải súc sanh, không phải ngạ quỷ, mà nhất định là đọa địa ngục. Quý vị nghĩ xem, quả báo thật là đáng sợ. Nghề nghiệp trong thế gian này rất nhiều, tại sao phải tạo ác nghiệp? Trong nhà Phật có nói đọa địa ngục A Tỳ, tức đọa địa ngục vô gián. Những người tạo nghiệp này nhiều nhất. Trước kia tôi còn ở Đài Bắc, chúng tôi giảng kinh trong một đạo tràng nhỏ, tức trong thư viện Hoa Tạng. Trong vùng lân cận của đạo tràng có một trường dạy chuyên khoa tin tức thế giới, hình như hiện nay đã trở thành một trường đại học. Vì trường học cách đạo tràng không xa, cho nên có một số sinh viên thường đến nghe tôi giảng kinh. Họ nghe tôi giảng đến đoạn kinh văn này thì họ rất lo sợ. Có mấy vị đến hỏi tôi, họ hỏi tôi phải làm sao đây. Tôi nói giáo sư ngày nay giảng dạy đều là mặt trái, không phải mặt chính, thì tôi khuyên họ nên học môn khác, học môn khoa hệ khác, không nên học môn này. Họ tin lời tôi nói. Kế tiếp một câu, tấn tật thiện nhân. Tấn là căm giận, là chán ghét. Tật là ganh ghét. Khi thấy người tốt làm việc tốt thì sanh tâm ganh ghét, sân giận. Có nghĩa là tự mình không sánh bằng người khác, nhưng không muốn người khác giỏi hơn mình thì sanh tâm ganh ghét. Tâm ganh ghét là phiền não khi sanh ra đã có rồi. Quý vị hãy xem, hãy chú tâm mà xem đứa trẻ, lúc nó chưa biết nói, chưa biết đi, còn đang bò. Hãy xem hai đứa trẻ có tâm ganh ghét hay không. Quý vị cho kẹo, chỉ cho đứa này không cho đứa kia, thì đứa kia nhìn thấy tỏ ra không vui, thì quý vị có thể nhìn thấy. Không ai dạy nó. Cho nên đây là gì? Là tập khí của nhiều đời nhiều kiếp. Khi cảnh giới hiện tiền thì nó khởi tác dụng, thì nó khởi hiện hành. Điều này nhất định phải nhờ vào sự tu dưỡng, và nhất định phải nhờ vào sự giáo dục tốt. Cho nên cổ nhân dạy cho trẻ con từ thở nhỏ học những gì? Học nhường. Nhường nhất định phải nhịn, gọi là nhịn nhường. Trẻ con bắt đầu học nhịn nhường. Cha mẹ dạy, con cái không thể không nhịn, không thể không nhường. Dần dần nuôi thành thói quen, hiểu biết được một chút thì dạy nó khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhường. Đến khi nó lớn lên thì tự nhiên biết lễ nhường, thì nó mới biết cư xử với tất cả mọi người hòa thuận, thật sự làm được với người không tranh. Nếu cùng với người cạnh tranh là điều rất phiền não. Trong sách cổ điển của Trung Hoa tìm không ra hai chữ cạnh tranh. Hai chữ cạnh tranh này là từ nước ngoài truyền đến. Người ngoại quốc từ thời nhỏ thì dạy cạnh tranh, còn cổ nhân từ thời nhỏ thì dạy nhịn nhường. Nên nhường thì phải nhường, không nên nhường cũng phải nhường. Những bậc cha mẹ cưỡng ép các con phải biết nhịn nhường, cho nên các em từ nhỏ đã nuôi thành thói quen không cạnh tranh, không trộm cắp, là chánh nhân của đại phú. Tương lai quý vị lúc tôi bố thí thì được đại phú. Nếu như có tâm trộm cắp, có tâm cạnh tranh, tuy quý vị có tôi bố thí nhưng chỉ được ít phước báo, không được nhiều. Bởi vì quý vị có tâm cạnh tranh trộm cắp, nên thiện nghiệp của quý vị đã mất đi một phần. Quý vị không thể không biết đạo lý này. Quý vị hãy chú tâm mà suy xét thì sẽ hiểu rõ. Đúng là như vậy, không sai chút nào. Nếu không có tâm cạnh tranh, không có tâm trộm cắp, thì quý vị tu bố thí công đức được viên mãn. Cho nên sân giận ganh ghét tạo cái nghiệp này, có tổn hại người, có tổn hại được người khác hay không? Thật tại mà nói, không có tổn hại được người khác. Vậy thì phải xem đối phương. Nếu đối phương không có oán hận, tất cả đều tùy thuận, chẳng những không có tổn hại mà còn giúp cho đối phương thành tựu đức hạnh, tự mình thì bị thiệt thòi, tự mình đã tạo tác tội nghiệp. Nếu đối phương không tha thứ cho quý vị, oán hận quý vị, muốn trả thù quý vị, thì quý vị gặp phải phiền phức, đời đời kiếp kiếp hoàng hoàng tương báo, không sao chấm dứt. Quý vị đã kết cái oán này, không biết đến bao giờ mới có thể hóa giải. Chư tổ sư đại đức thường khuyên chúng ta không nên kết oán với tất cả chúng sanh. Oan gia nên giải, không nên kết. Hóa giải oan kết là do chính mình, không phải là đối phương. Lão tổ tông có dạy cho chúng ta: hành hổ bắt đắc, phản cầu chư kỷ. Có nghĩa là họ có oán hận ta, nhưng ta không oán hận họ, thì cái oán này không kết được. Cái oán kết oán là do song phương mới kết được, cho nên đơn phương không thể kết được. Kết không được thì tự họ gánh lấy, cũng là giúp cho công phu tu dưỡng của quý vị. Quý vị làm sao biết được công phu tu dưỡng của mình? Đây là thực nghiệm. Khi cảnh giới hiện tiền mới biết mình có phải thật có công phu hay không. Cho nên khi chúng ta gặp phải người khác hủy báng, sỉ nhục, hãm hại, đây cũng là một cuộc thử thách. Chúng ta phải có tâm bình khí hòa, như không có chuyện gì, mà còn phải sanh tâm thương xót, sanh tâm cảm ơn. Vì sao phải thương xót? Vì thương xót là họ đối với ta tạo ác nghiệp, ác hành, ác niệm, nhưng ta không tiếp nhận. Ta không tiếp nhận thì đương nhiên thối hồi cho họ, đây là thương xót họ. Còn cảm ơn họ là tự ta hiểu rõ công phu tu hành của mình hiện nay đến mức độ nào. Quý vị nghĩ xem, đối với mình có tổn hại hay không? Không có tổn hại. Giá lại còn có lợi ích. Nếu tự mình cảm thấy chịu không nổi, sanh tâm oán hận, chống lại, thậm chí muốn trả thù, vậy thì sẽ tạo nghiệp. Đó là trồng cái nhân ác cho đời sau, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, hai bên đều đau khổ. Cho nên khi hiểu rõ sự thật này rồi thì không nên làm chuyện ngu muội này. Chúng ta nghe nói người khác tạo tác ác nghiệp, phạm lỗi lầm thì im lặng không nhắc đến. Cho dù họ có hủy báng ta, ta cũng không nghe. Cho dù là lời đồn đại cũng không nghe. Cho dù là sỉ nhục ta, ta cũng không mở miệng, ta cũng không để trong tâm. Tại vì sao? Vì họ hiểu lầm. Đó là trong tâm họ có sự bực tức, có mối bất bình, họ muốn trút hết cơn giận, để cho họ trút hết đi. Trút hết thì không có chuyện gì. Họ chửi, ta im lặng. Họ đánh thì để cho họ đánh, ta không đánh lại. họ sẽ dừng tay, thì gọi là hóa giải. Lập tức thì đã hóa giải, nhất định phải có trí huệ, phải biết nhẫn nhục. Kế tiếp là nói bại hoại hiền minh. Hiền là bậc hiền nhân trong xã hội, là những người có đức hạnh. Minh là có trí huệ, có đạo đức. Những người có trí huệ nhất định sẽ ảnh hưởng một phương, họ biết cải thiện phong tục, họ là người mẫu mực của một phương đó, họ là tấm gương của một phương đó, công đức của họ rất lớn. Nếu đối với bậc hiền nhân như vậy mà sanh lòng ganh ghét, oán hận, phá hoại việc làm của họ, không thể thành nhân chi mỹ, không thể tùy hỷ công đức, ngược lại còn cản trở họ, kết tội này phải kết như thế nào? Có phải bậc hiền minh kết tội họ phải không? Không phải. Nếu thật là bậc hiền minh, bậc hiền minh có đức hạnh, bậc hiền minh có trí huệ, thì nãy chúng tôi có nói bậc hiền minh không để trong tâm, mà kết tội từ nơi nào kết? Kết tội là người của một địa phương, một phương đó mà bậc hiền minh đang giáo hóa, bởi vì họ nói dối. Họ nói dối, ác khẩu, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, họ đã tạo khẩu nghiệp, phá hoại mối quan hệ giữa bậc hiền minh và người của một phương đó. Số người đó không tin lời giáo huấn của bậc hiền minh dạy, từ đó mà kết tội họ. Nếu chúng ta hiểu rõ sự thật này rồi, có nên làm chuyện này hay không? Không nên. Ta vốn là oán hận người đó, kết quả không có quan hệ gì với họ. Đối với những người đó, đối với những người dân hiền lương, họ muốn nghe giảng luân lý đạo đức này, không có cơ duyên nghe được, thì đã đắc tội với số người đó, từ nơi đó mà kết tội. Quý vị mà ảnh hưởng số người càng nhiều, thời gian ảnh hưởng càng dài, thì tội của quý vị càng nặng. Điều này rất là nghiêm trọng. Còn đối với bậc hiền minh mà nói, tuy việc làm của họ không thành, tức việc làm lợi ích cho chúng sanh không thành, vì duyên không thành thục đã bị phá hoại, nhưng công đức của họ là viên mãn. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói phát ý viên thành, tức là công đức viên mãn. Quý vị mà thật tâm làm, cũng có khả năng này làm, cũng có cơ duyên này làm, tuy đã bị người khác phá hoại cơ hội, nhưng công đức của quý vị vẫn là viên mãn. Người phá hoại, họ phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả. Đây là người của một phương đó kết tội họ, đối với bậc hiền minh thì không kết tội họ. Cho nên có phá hoại được bản thân của bậc hiền minh hay không? Không phá được. Bậc hiền minh phát tâm muốn làm việc tốt, cái việc tốt này đã bị họ phá hoại. Cho nên bậc hiền minh không kết tội họ. Vì sao họ phá hoại việc làm của bậc hiền minh? Vì họ có tâm ganh ghét. Cho nên họ mới hủy bán, mới phá hoại việc làm của bậc hiền minh. Nếu như họ thật có trí huệ, họ cũng có đức hạnh, họ phải làm thế nào? Họ phải tùy hỷ công đức. Thế nào là tùy hỷ công đức? Nghĩa là ta không có khả năng tùy hỷ giúp đỡ họ, ta cũng không có tài lực, cũng không có năng lực, nhưng ta hoan hỷ tán thán, thì gọi là tùy hỷ công đức. thật sự phát tâm tùy hỷ công đức, giúp cho bậc hiền minh được thành tựu, được đại thành tựu đại công đức, cho nên họ tùy hỷ công đức cũng thành tựu như bậc hiền minh vậy. Tại sao không làm? Tại sao phải phá hoại? Khởi tâm phá hoại là ngu si, mê hoặc điên đảo. Chẳng những họ không hiểu luân lý đạo đức, họ cũng không phân biệt được phải quấy tà chánh, cái gì đối với ta có lợi, cái gì đối với ta có hại, họ cũng không biết. Họ đối với lợi và hại cũng không biết. Quý vị nghĩ xem, họ thật là đáng thương, thật là ngu si. Họ bị kết tội là hết thảy chúng sanh của một phương đó, cái tội này thì nặng. Xin xem tiếp hai câu: bất hiếu phụ mẫu, khinh mạng sư trưởng, phạm cái tội này là nặng nhất. Tất cả chúng sanh tạo tác tội nghiệp thì tội bất hiếu, bất kính sư trưởng là tội nặng nhất. Thật là ngông cuồng đến chỗ cùng cực. Trong sách, cổ nhân có nói: trăm thiện hiếu trước tiên, hết thể tất cả thiện pháp đều là từ hiếu đạo sanh ra. Tất cả thiện pháp, Phật pháp cũng lấy hiếu đạo làm nền tảng. Câu đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước có nói: hiếu dưỡng phụ mẫu. Câu thứ hai: phụng sự sư trưởng. Thì quý vị hiểu được hiếu đạo rất quan trọng. Hiếu thuận cha mẹ, phụng thờ sư trưởng. Làm thế nào mới là hiếu thân tôn sư? Chỉ cần thực hiện được đệ tử quy và thực hiện được thập thiện nghiệp. Thế nhưng trong thập thiện nghiệp thì nói rất đơn giản, không nói được tường tận. Đệ tử quy thì nói được rất tường tận. Nội dung trong đệ tử quy nói chính là thập thiện nghiệp. Giảng giải tường tận thập thiện nghiệp chính là đệ tử quy. Chúng ta có thể nói thập thiện nghiệp là cương, đệ tử quy là mục. Cho nên chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà học đệ tứ quy, thì tự nhiên thực hành được thập thiện nghiệp. Đó là một, không phải hai. Muốn tu thập thiện nghiệp thì trước tiên phải học đệ tứ quy. Thế nhưng còn phải học thêm cảm ứng thiên. Bài cảm ứng thiên cũng không dài, chỉ có 1.300 chữ. Đệ tử quy thì có 1.080 chữ. Vì sao phải học cảm ứng thiên? Vì cảm ứng thiên là giáo dục nhân quả. Thật sự mà tin nhân quả thì quý vị thực hiện được luân lý và đạo đức. Cũng tức là nói, khi cảnh giới hiện tiền, quý vị sẽ không động tâm. Quý vị có thể chống đỡ được sự dụ dỗ mê hoặc. Nếu không tin giáo dục nhân quả, thường khi cảnh giới hiện tiền, tự mình không làm chủ được, lại phạm lỗi lầm. Khi nhìn thấy tiền bạc, có tham hay không? Có khởi lòng tham hay không? Tiền bạc ít có lẽ không động tâm. Thế như ở trước mặt chúng ta có mấy chục ngàn hoặc mấy trăm ngàn, có lẽ không động tâm. Nếu ở trước mặt chúng ta có mấy chục triệu có hoặc mấy trăm triệu, quý vị có động tâm hay không? Nhất định là động tâm. Nếu muốn không động tâm thì cần phải có giáo dục nhân quả. Thật sự mà hiểu rõ giáo dục nhân quả phải có một khái niệm thấp nhất, biết trong mạng có thì là có, trong mạng không có thì là không có. Thế như trong mạng quý vị không có tài sản, tuy nay quý vị có được tài sản, nhưng khi xảy ra tai nạn cũng không thể giữ gìn được tài sản, vì trong mạng của quý vị không có tài sản. Không có tài sản, có cầu cũng cầu không được. Hay nói cách khác, quý vị có tài sản là do lòng tham mà có được, dùng thủ đoạn bất chính có được tài sản, đó vẫn là trong mạng quý vị có. Quý vị nghĩ xem có oan uổng hay không? Bởi vì tâm hành của quý vị bất thiện, quý vị có được phước báo, nhưng đã bị chiết khấu hết phân nửa. Thế như trong mạng quý vị có tài sản 100 triệu, bởi vì quý vị dùng thủ đoạn bất chính có được tài sản đó, nhưng đã bị chiết khấu hết phân nửa, còn lại là 50 triệu. Tự mình có được 50 triệu cảm thấy là rất nhiều, đó là quý vị dùng thủ đoạn có được tài sản. Thật ra trong mạng quý vị có nhiều hơn gấp bội, có phải là oan uổng hay không? Quý vị mà dùng phương pháp chính đáng đi kinh doanh thì quý vị sẽ có được hết, thì quý vị sẽ có được hết. Cho nên biết được nhân quả thì họ hiểu rõ, họ sẽ không làm chuyện ngu si này. Dù có danh vọng lợi dưỡng ngũ dục ở trước mặt, họ không bao giờ động tâm. Cho nên khi quý vị đã tiếp nhận sự giáo dục luân lý đạo đức, thì quý vị biết xấu hổ làm những việc trái với nhân quả. Thế nhưng khi gặp phải sự dụ dỗ mê hoặc rất mạnh, thường hay vẫn không làm chủ được. Nếu có vừa giáo dục nhân quả thì không dám làm việc ác. Biết được ý niệm không chính đáng, hành vi không chính đáng đối với mình sẽ rất tổn hại, thì không nên làm. Cho nên giáo dục nhân quả còn quan trọng hơn giáo dục luân lý đạo đức. Trong nội tâm thật sự tin nhân quả thì thực hiện được nền tảng luân lý đạo đức. Cho nên phải tin nhân quả. Nền văn hóa truyền thống của chúng ta là Nho Thích Đạo, là ba hợp thành một, là phối hợp bổ sung cho nhau trở thành văn hóa truyền thống của chúng ta. Đây là từ xưa đến nay ba nhà Nho Thích Đạo, bề ngoài có hình thức khác nhau, nhưng bên trong hoàn toàn không có phân biệt, bởi vì mỗi một người đều học kinh sách của ba nhà Nho Thích Đạo, đều học ba cái gốc của giáo dục nền tảng, tức là học Đệ Tứ Quy, Cảm Ứng Thiên và Thập Thiện Nghiệp Đạo, đồng thời đắp sâu nền tảng. Đây chính là thành thánh thành hiền. Học Phật chính là cái gốc thành Phật thành Bồ Tát. Nếu quý vị không có cái gốc, dù có học, có dụng công, có tinh tấn như thế nào, quý vị cũng không thể thành tựu. Cho nên nhất định phải hiếu thuận cha mẹ. Nếu cha mẹ đã qua đời, phải thường nhớ ân đức của cha mẹ, thường nhớ lời dạy dỗ của cha mẹ, thường nhớ kỳ vọng của cha mẹ đối với mình, thì gọi là chân hiếu. Tự mình có được thành tựu, tức là thành tựu đức hạnh, thì khi quý vị thật sự có được thành tựu đức hạnh, thì cha mẹ của quý vị ở trên cõi trời, họ được thiên nhân tôn kính, họ có đứa con hiếu thuận, thành bậc đại thánh đại hiền, họ rất vinh dự. Sự vinh dự tu hành của chúng ta phải quy về tứ trọng ân. Trong tôn giáo thì gọi là quy chủ, chúng ta thay một danh từ khác gọi là quy ân, tức là trên đền bốn ơn nặng. Ơn thứ nhất là cha mẹ, Ân thứ hai là sư trưởng. Ân thứ ba là quốc gia. Ân thứ tư là nhân dân. Sự vinh dự không quy về mình, vinh dự phải quy về bốn ơn nặng. Chúng ta tôn kính thầy vì trí huệ của chúng ta là do thầy mà có. Trong Phật pháp gọi thầy là pháp thân phụ mẫu. Cái thân thể này của chúng ta là do cha mẹ sanh ra, còn trí huệ của chúng ta là do thầy mà có. Cho nên xưa kia làm sao dạy dỗ cho một đứa con thành người tốt là do gia, là do cha mẹ và thầy giáo dạy dỗ. Bởi vì sự giáo dục xưa kia là bắt đầu dạy từ thời nhỏ, suốt đời phải tuân thủ khiêm nhường cung kính. Dạy cho con cái khiêm nhường cung kính không phải là cha mẹ dạy. Cha mẹ không thể nói ngươi là con của ta, ngươi phải hiếu thuận ta, không thể nói như vậy. Vậy thì ai nói với nó? Thầy giáo nói. Thầy giáo phải đem ân đức của cha mẹ nói cho học sinh nghe, khiến cho học sinh biết hiếu thuận với cha mẹ. Còn thầy giáo đối với học sinh không thể nói ta là thầy của ngươi, ngươi phải tôn kính ta, không thể nói như vậy. Vậy thì ai nói với nó? Cha mẹ nói với nó. Cha mẹ và phải dạy con cái biết tôn kính thầy giáo, phải biết tôn sư trọng đạo. Cho nên cha mẹ và thầy giáo cùng dạy dỗ cho đứa con thành người tốt. Cha mẹ và thầy giáo phải hợp tác chặt chẽ. Sự hợp tác này phải bắt đầu từ ngày đầu tiên, khiến cho đứa con này nó có ấn tượng khắc sâu. Ngày đầu tiên bắt đầu dạy như thế nào? Chính là bái lão sư vào lớp học. Xưa kia ngày đầu tiên vào lớp học là phải làm lễ bái sư. Làm lễ bái sư đơn giản mà long trọng. Lúc tôi còn nhỏ đã làm lễ bái sư một lần. Suốt đời khi tôi nhìn thấy những người làm công việc giáo dục, làm thầy giáo, bất luận là thầy giáo trường tiểu học hoặc là thầy giáo trường trung học, trong nội tâm chúng tôi rất tự nhiên sanh lòng cung kính. Chính là ngày đầu tiên đó làm lễ bái sư. Năm lên 6 tuổi, tôi vào lớp học tư thục. Lớp học tư thục là ở trong ngôi đền thờ tổ tiên. Cha tôi mang theo lễ vật để cúng dường cho thầy giáo. Trước khi vào lớp học phải nói với thầy giáo ngày nào đến trường làm lễ bái sư. Cho nên trong lớp học đã có chuẩn bị. Ở chính giữa đại điện có thờ một bài vị của Khổng Lão Phu Tử. Hiện nay thì họa hình rất nhiều, xưa kia thì không có phổ biến như vậy, chỉ viết một bài vị thờ ở chính giữa. Thầy giáo thì đứng bên cạnh bài vị, các học trò thì đứng hai bên, cũng là học tập, cũng là giáo dục. Cha tôi dẫn tôi vào, cha tôi đứng phía trước, tôi đứng phía sau, hướng về bài vị của Khổng Lão Phu Tử hành lễ, ba quỳ chính lại. Sau khi lại xong đứng dậy thì cha tôi mời thầy giáo ngồi. Thầy giáo ngồi bên cạnh bài vị của Khổng Lão Phu Tử. Rồi cha tôi hướng về thầy giáo hành lễ ba quỳ chính lại. Kế tiếp là đem tặng lễ vật. Mỗi một học trò mới vào lớp đều phải hành lễ một lần như vậy. Cho nên các học trò cũ đứng bên cạnh thì thấy được rất nhiều lần, có ấn tượng khắc sâu. Quý vị nghĩ xem mối quan hệ giữa thầy giáo và gia trưởng khác với hiện nay. Thầy giáo đã tiếp nhận sự hành lễ cung kính nhất của gia trưởng. Nếu họ không hết lòng dạy dỗ đứa học trò này thì họ làm sao mà không có lỗi với cha mẹ người ta. Cha mẹ đã hành lễ cung kính nhất với thầy giáo, đây là đã phó thác cho thầy giáo dạy dỗ, giao đứa con này cho thầy giáo dạy dỗ nên người. Có lần tôi ở trong trường phạm lỗi lầm bị thầy giáo phạt. Lúc đó cách phạt của thầy giáo, một là thước đánh bằng tay, hai là phạt quỳ. Sau khi tôi về nhà, cha mẹ nhìn thấy. Ngày hôm sau, cha mẹ nhất định mang lễ vật tặng cho thầy giáo để cảm ơn thầy giáo dạy dỗ. Còn hiện nay thì khác hẳn. Nếu ở trong trường thầy giáo mà phạt học sinh thì gia trưởng sẽ đi thưa kiện. Cho nên thầy giáo có dám phạt hay không? Không dám phạt học sinh. Lúc đó tôi nhìn thấy cha mẹ đối với thầy giáo tôn kính như vậy thì không dám tái phạm nữa. Tại vì sao? Vì nếu tái phạm thì cha mẹ lại phải mang lễ vật tặng cho thầy giáo để cảm ơn. Đây là tôi chính mắt đã nhìn thấy, cho nên tôi không dám tái phạm. Lúc đó hoàn cảnh gia đình nghèo nàn, cuộc sống cũng là gian nan cực khổ, cho nên tôi phải biết giữ quy củ, nghe lời dạy của thầy giáo. Dù có bị thầy giáo phạt, về nhà cũng không dám nói. Đây là cổ lễ của thời xưa, hiện nay thì không còn nữa. Trước kia thầy Lý ở Đại Trung mở một lớp giảng dạy nghiên cứu nội điển, có 8 học viên, 6 vị giảng sư. Tôi cũng là một trong 6 vị giảng sư. Thầy Lý dùng cổ lễ khai giảng lớp học. Lúc đó gia trưởng của các học viên không đến tham dự, thì thầy Lý đứng ra làm đại biểu cho gia trưởng của các học viên. Chúng tôi 6 người cũng là học trò của thầy Lý. Lúc đó chúng tôi là 6 vị giảng sư. Thầy Lý đều mời chúng tôi lên ngồi phía trên, thầy Lý đứng phía dưới, đứng phía trước. 8 vị học sinh, học viên đứng phía sau. Thầy Lý và các học viên hướng về 6 vị giảng sư chúng tôi hành lễ 3 quỳ chính lại. Đây là khi tôi rời khỏi quê hương cho đến ở Đài Trung, nhìn thấy thầy Lý hành cổ lễ biểu diễn như vậy. Đây hoàn toàn là biểu diễn để cho các liên hữu trong liên xã Đài Trung mọi người đều nhìn thấy hành cổ lễ là như vậy. Cho nên vào thời xưa, thầy giáo dạy học, họ rất hết lòng mà dạy, họ rất dũng tâm mà dạy. Thầy giáo tự mình còn phải làm mẫu mực, cũng tức là nói thầy giáo phải hoàn toàn thực hiện được những lời dạy trong Đệ Tử Quy. Nếu họ không thực hiện được thì họ không thể làm ảnh hưởng, làm tấm gương tốt cho học trò xem. Cho nên mối quan hệ của thầy trò như cha con vậy. Học trò tôn kính thầy giáo như tôn kính cha mẹ vậy. Quý vị hãy đọc trong sách Lễ Ký, câu đầu tiên là danh xưng. Trong sách Lễ Ký nói, người thời xưa thành niên hành quan lễ tức là làm lễ đội mũ. Con trai 20 tuổi đã thành người lớn, anh ta không còn là con nít. Các bạn bè đồng vai tặng chữ tự cho anh ta, về sau gọi là tự, không gọi danh. Cho dù có làm quan trong triều đình, hoàng đế cũng gọi tự, không gọi danh. Tại vì sao? Vì tôn kính quý vị. Chỉ có 2 người gọi danh, một người là cha mẹ của quý vị, một người là thầy giáo. Thì quý vị nghĩ đến địa vị của cha mẹ và thầy giáo là ngang nhau. Khi cha mẹ đã qua đời phải giữ hiếu 3 năm, thầy giáo qua đời phải để tang 3 năm, chỉ là không mặc tang phục. Đây là gì? Là nguồn gốc, là nguồn gốc làm người, không quên ơn của cha mẹ và thầy giáo. Nếu là quên ơn phụ nghĩa thì người này trong xã hội thời xưa là bội sư phản đạo, còn trong xã hội ngày nay thì không có chỗ nương tựa, nghĩa là không có ai giúp đỡ cho quý vị. Quý vị đã đi đến bước đường cùng. Đây là nói truyền thống xã hội thời xưa. Còn xã hội thời nay không nói điều này, cho nên xã hội mới hỗn loạn, dẫn đến cho chúng ta rất nhiều khổ nạn. Nếu muốn khôi phục lại bình thường thì nhất định phải noi theo cổ nhân và lão tổ tông mà học tập. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng ta học tập đến đây.